Hồi 27. Tháp cao trăm thước, mong có cánh. Phạm Giao bị Triệu Mẫn nắm tay kéo đi thẳng ra khỏi chùa Vạn An, trong bụng vừa bồn chồn vừa lấy làm lạ, không hiểu nàng ta định kéo mình đi đâu. Triệu Mẫn đội một cái nón lá che mái tóc đẹp, nói: "Khổ đại sư, mình đi gặp gã tiểu tử Trương Vô Kỵ." Phạm Giao ngạc nhiên liếc nhìn nàng ta, thấy nàng mắt long lanh, má ửng hồng, bảy phần e thẹn, ba phần hoan hỷ, rõ ràng không phải là nàng khám phá ra chân tướng của y. Phạm Giao hoàn toàn yên tâm, nhớ lại tình cảnh tối hôm qua trong chùa Vạn An, hai kẻ oan gia sinh tử gặp nhau. Nghĩ đến hai chữ oan gia, đột nhiên Phạm Giao nảy ra câu hỏi: oan gia ư, hay là quận chúa đã ngầm có tình ý gì với Trương giáo chủ? Lại nghĩ thầm, tại sao nàng không bảo Huyền Minh nhị lão là kẻ thân tín hơn mà lại gọi mình đi theo? Phải rồi, tại vì mình câm sẽ không tiết lộ bí mật của nàng. Bèn gật gù, mỉm cười đầy bí hiểm. Triệu Mẫn bực mình hỏi: khổ đại sư cười gì vậy? Phạm Giao hiểu rằng không thể đùa với nàng, bèn hoa chân múa tay làm hiệu, ngụ ý khổ đầu đà này sẽ tận lực bảo vệ quận chúa Chu Toàn, dù phải xông vào đầm rồng hang ổ cũng nhất quyết đi theo quận chúa mà thôi. Triệu Mẫn không nói gì thêm, đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tới cổng khách điếm nơi Trương Vô Kỵ đang ở. Phạm Giao thầm kinh ngạc, quận chúa quả thật thần thông quảng đại, tìm ngay ra chỗ ở của Trương giáo chủ. Hai người bước vào khách điếm, Triệu Mẫn hỏi trưởng quỷ:
bọn ta cần tìm vị quan khách họ Tăng.
Nguyên khi đến đây trọ, Trương Vô Kỵ dùng họ tên giả là Tăng A Ngưu, điếm tiểu nhị bèn đi vào gọi. Trương Vô Kỵ đang ngồi dưỡng thần, chỉ chờ thấy lửa bốc lên ở chùa Vạn An sẽ chạy đi tiếp ứng, đột nhiên nghe báo có người tới thăm, lấy làm lạ. Ra phòng khách, thấy Phạm Giao và Triệu Mẫn thì kêu thầm: hỏng rồi, chắc là Triệu cô nương đã khám phá chân tướng của Phạm Hữu Sứ nên tới đây gây sự với ta. Chàng đành chào hỏi, nói: không biết Triệu cô nương quan lâm nên thất lễ nghênh tiếp. Triệu Mẫn nói: chỗ này nói chuyện không tiện, mình đi tìm một quán rượu nhỏ uống với nhau vài chén được chăng? Trương Vô Kỵ đành nói: được lắm. Triệu Mẫn đi trước dẫn đường tới một quán rượu nhỏ cách khách điếm 5 dãy nhà. Trong quán bày vài cái bàn gỗ, trên mỗi bàn đặt một ống đũa. Lúc này đã khuya, trong quán không còn người khách nào. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ ngồi đối diện với nhau. Phạm Giao dùng tay làm hiệu rằng mình ra ngoài uống rượu. Triệu Mẫn gật đầu, gọi điếm tiểu nhị mang lên 2 cân rượu trắng, 1 cái bếp than, thái 3 cân thịt cừu sống. Trương Vô Kỵ lòng đầy ngờ vực, nghĩ thầm: nàng là một quận chúa cao sang, sao lại rủ chàng tới một cái quán rượu tồi tàn dơ giấy, nhắm rượu với thịt cừu nướng, không biết có quỷ kế gì. Triệu Mẫn rót 2 chén rượu, cầm chén của Trương Vô Kỵ lên, nhấp một ngụm, cười nói: rượu này không pha thuốc độc, công tử cứ yên tâm mà uống nhé. Trương Vô Kỵ hỏi: cô nương rủ ta tới đây, không biết có gì chỉ giáo? Triệu Mẫn nói: uống xong 3 chén, hãy vào chuyện chính, ta cạn chén trước, mời công tử. Rồi nàng cầm chén rượu lên uống cạn, Trương Vô Kỵ cầm chén lên. Trong ánh lửa, thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ vết son môi, mùi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ, không rõ mùi thơm đó từ vết son miệng chén hay từ thân thể nàng tỏa ra, bất giác cảm thấy lâng lâng, bèn uống cạn. Triệu Mẫn nói: hãy uống 2 chén nữa, ta biết công tử vẫn chưa an tâm về ta, nên mỗi chén ta sẽ uống trước một ngụm. Trương Vô Kỵ biết nàng ngụy kế đa đoan, quả thực việc gì cũng phải đề phòng. Nay nàng đã nhấp trước một ngụm như thế, chàng khỏi cần mạo hiểm, bèn liên tiếp uống cạn 3 chén rượu mà nàng uống dở, ngẩng lên nhìn nàng, thấy nàng cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng vì rượu, trông kiều diễm vô cùng. Chàng không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt ra phía khác. Triệu Mẫn nói nhỏ: công tử có biết ta là ai không? Trương Vô Kỵ lắc đầu. Triệu Mẫn nói: hôm nay ta cho công tử biết, cha ta là Nhữ Dương Vương, chấp chưởng đại quyền binh mã đương triều.
Ta là con gái Mông Cổ, tên là Mẫn Mẫn Đặt Mục Nhĩ. Ta được hoàng đế phong tước hiệu Thiệu Mẫn Quận Chúa. Hai chữ Triệu Mẫn là ta tự đặt cho mình đó. Nếu Phạm Giao chưa kể sớm, Trương Vô Kỵ lúc này hẳn đã cả kinh. Nhưng chàng thấy nàng không hề giấu giếm, nói thẳng thân phận cho mình nghe, cũng thấy bất ngờ. Song chàng không khéo giả vờ, nên không làm ra vẻ quá kinh ngạc. Triệu Mẫn lấy làm lạ, hỏi: "Công tử biết rồi ư?" Trương Vô Kỵ nói: "Không, ta làm sao mà biết được. Có điều là ta thấy một thiếu nữ trẻ như cô nương mà sai khiến bao nhiêu cao thủ võ lâm thì địa vị tất không phải là tầm thường." Triệu Mẫn xoay nghịch cái chén, hồi lâu không nói gì, rồi rót đầy hai chén rượu, chậm rãi nói: "Trương công tử, ta hỏi công tử câu này, mong công tử trả lời thật lòng. Nếu ta đem Chu cô nương giết đi, công tử sẽ đối với ta thế nào?" Trương Vô Kỵ giật mình hỏi lại: "Chu cô nương không hề đắc tội với cô nương, tại sao lại giết nàng ta chứ hả?" Triệu Mẫn đáp: "Ta không thích thì ta giết, cứ gì phải đắc tội hay không. Có người đắc tội với ta nhiều lần, song ta vẫn không giết, như công tử đã mấy phen đắc tội với ta chẳng hạn." Nói tới đây, mắt nàng long lanh tinh quái. Trương Vô Kỵ thở dài nói: "Triệu cô nương, ta đắc tội với cô nương thực ra là việc bất đắc dĩ. Cô nương đã tặng ta thuốc trị thương cho Tam Sư Bá, Lục Sư Thúc của ta, ta rất cảm kích." Triệu Mẫn cười: "Công tử ngốc lắm. Du Đại Nham và Ân Lê Đình bị thương đều do thuộc hạ của ta gây ra. Công tử đã không trách thì thôi, lại còn cảm kích là sao?" Trương Vô Kỵ mỉm cười: "Tam Sư Bá của ta bị thương đã hơn 20 năm, khi đó cô nương chưa ra đời cơ mà." Triệu Mẫn nói: "Thì do thuộc hạ của cha ta, có khác gì đâu. Công tử đừng lảng sang việc khác. Ta hỏi công tử, nếu ta giết Chu cô nương, công tử sẽ đối với ta thế nào? Có định giết ta để trả thù hay không?" Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ một hồi đáp: "Ta cũng không biết nữa." Triệu Mẫn hỏi: "Sao lại không biết? Công tử không chịu nói chứ gì?" Trương Vô Kỵ đáp: "Cha mẹ ta bị người ta bức tử. Bức tử cha mẹ ta là một số kẻ ở phái Thiếu Lâm, phái Không Động, phái Hoa Sơn. Sau này khi ta lớn lên, ta thấy mọi việc trở nên rõ ràng hẳn ra, nhưng càng nghĩ càng không hiểu. Rốt cuộc thì ai là kẻ hại chết cha mẹ ta? Không thể nói là Không Trí Đại Sư, Thiết Cầm Tiên Sinh. Cũng không thể bảo đó là ông ngoại hay cậu ruột của ta. Cũng chẳng thể nói là các thủ hạ của cô nương như A Nhị, A Tam hay Huyền Minh Nhị Lão. Trời xui đất khiến thế nào mà lại như vậy? Có rất nhiều điều ta chưa hiểu ra nổi. Dù có tìm ra hung thủ đích thực, rồi ta giết hết bọn họ đi chăng nữa, cũng đâu có ích gì. Cha mẹ ta đã không thể sống lại. Triệu cô nương, mấy ngày nay ta cứ nghĩ, giá mọi người đừng giết lẫn nhau, sống chan hòa thân ái với nhau, có phải là hay biết mấy hay không? Ta không nghĩ đến chuyện giết người báo thù, cũng mong người khác đừng sát hại ai cả." Chàng nói một mạch những điều đã nghĩ từ lâu trong lòng, song chưa hề nói với Dương Tiêu, chưa hề nói với Trương Tam Phong, cũng chưa nói với Ân Lê Đình. Bỗng dưng, nơi quán rượu nhỏ bé này, chàng lại nói với Triệu Mẫn. Nói xong, rồi chính chàng cùng lấy làm lạ. Triệu Mẫn thấy chàng nói rất thành thật, nghĩ một lát, nói: "Đó là do công tử quá nhân hậu, chứ ta thì không thế được. Kẻ nào giết cha ta, anh ta, ta sẽ giết sạch không chỉ cả gia đình hắn, mà cả thân thích bằng hữu của hắn ta cũng sẽ giết nốt." Trương Vô Kỵ nói: "Nếu thế, ta sẽ phải ngăn chặn cô nương." Triệu Mẫn hỏi: "Vì sao? Công tử trợ giúp kẻ thù của ta ư?" Trương Vô Kỵ nói: "Cô nương giết một người, tự chuốc lấy cho mình một nghiệp chướng. Người bị cô nương giết chết, sau đó ra sao thì không biết, coi như là đã xong. Nhưng còn cha mẹ con cái, vợ chồng, anh em người ấy, phải đau lòng biết bao. Về sau, mỗi khi nghĩ lại, cô nương sẽ bị lương tâm cắn rứt. Nghĩa phụ ta đã giết không ít người, ta biết tuy ông không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng hối hận." Triệu Mẫn không nói, lặng lẽ suy nghĩ về những lời chàng nói. Trương Vô Kỵ hỏi: "Cô nương đã giết người bao giờ chưa?" Triệu Mẫn cười đáp: "Hiện tại thì chưa. Sau này khi ta lớn lên rồi, ta muốn giết thật nhiều người. Tổ tiên ta là Thành Cát Tư Hãn Đại Đế, là Đà Lôi, Bạc Đô, Hốt Liệt Ngột, Hốt Tất Liệt, toàn các vị anh hùng. Ta chỉ hận mình là nữ, nếu là nam, thế nào cũng phải tạo dựng một đại nghiệp thật là oanh liệt. Nàng rót rượu vào chén, tự mình uống cạn, nói: Công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Vô Kỵ nói: Nếu cô nương giết Chu cô nương, hoặc giết bất cứ một thuộc hạ thân cận nào của ta, ta sẽ không coi cô nương là bằng hữu, vĩnh viễn không nhìn mặt cô nương, mà nếu có thấy mặt, cũng sẽ không trò chuyện. Triệu Mẫn cười hỏi: Thế hiện tại công tử coi ta là bằng hữu ư? Trương Vô Kỵ đáp: Nếu ta căm hận cô nương, ta đâu có ngồi uống rượu với cô nương thế này. Ôi, ta cảm thấy phải căm hận một người thì thật là khó. Ta bình sinh chỉ căm hận mỗi một người, đó là Hổ Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Nhưng nay hắn đã chết rồi, ta lại cảm thấy y đáng thương, tựa hồ mong y chưa phải chết. Triệu Mẫn nói: Nếu ngày mai ta chết đi, công tử sẽ nghĩ sao? Chắc thế nào công tử cũng nghĩ: Tạ ơn trời đất, cô ả điêu ngoa hung ác đối địch với mình ngõm rồi, từ nay mình bớt được bao nhiêu là rắc rối, phải không nào? Trương Vô Kỵ nói to: Không, không đâu, ta không khi nào mong cô nương chết cả. Vì bức vương dọa rạch mặt cô nương, từ lúc ấy cứ nghĩ đến là ta lại thấy lo cho cô nương ấy mà. Triệu Mẫn mỉm cười, má đỏ lên, cúi mặt xuống. Trương Vô Kỵ nói: Triệu cô nương đừng gây khó dễ với bọn ta nữa. Hãy thả hết các cao thủ 6 môn phái ra đi. Tất cả mọi người vui vẻ làm bạn với nhau, có phải hay hơn không? Triệu Mẫn vui mừng nói: Hay lắm, chính ta cũng mong như thế. Công tử là giáo chủ Minh giáo, một lời nói nặng như chính cái đỉnh. Công tử hãy đến khuyên tất cả nên quy hàng triều đình. Cha ta sẽ tâu lên hoàng thượng, tất cả sẽ được phong thưởng. Trương Vô Kỵ thong thả lắc đầu, nói: Người Hán chúng ta, ai ai cũng có tâm nguyện, muốn người Mông Cổ các ngươi rút khỏi đất nước của người Hán. Triệu Mẫn đứng ngay dậy, nói: Cái gì? Sao công tử nói nhất lời phạm thượng tác loạn như thế? Định công khai phản loạn hay sao? Trương Vô Kỵ nói: Ta vốn là kẻ phản loạn cơ mà, không lẽ đến bây giờ cô nương mới biết? Triệu Mẫn nhìn chàng hồi lâu, vẻ mặt tức giận và ngạc nhiên dần dần dịu đi, trở lại vừa dịu dàng vừa thất vọng, cuối cùng lại ngồi xuống, nói: Ta sớm biết thế rồi, nhưng bây giờ nghe chính miệng công tử nói ra, ta mới tin hẳn, thật không còn cách gì cứu vãn. Câu này, nàng nói ra nghe thật hết sức đau khổ. Trương Vô Kỵ mềm lòng hẳn đi, tưởng chừng không chịu nổi cái cảnh thấy nàng đau khổ. Chàng như muốn nói: Thôi được, ta nghe lời của nương vậy. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên là tắt ngay. Chàng cố bình thản tìm lời để an ủi nàng. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau một hồi, Trương Vô Kỵ nói: Triệu cô nương, đêm khuya rồi, để ta đưa cô về. Triệu Mẫn nói: Ngồi thêm với ta một lát, công tử cũng không muốn hay sao? Trương Vô Kỵ vội nói: Không phải thế, nếu cô nương thích ngồi đây uống rượu trò chuyện, ta sẽ ngồi với cô nương. Triệu Mẫn mỉm cười chậm rãi nói: Có lúc ta nghĩ, giá như ta không phải là người Mông Cổ, cũng không phải là quận chúa gì hết, chỉ là một cô gái người Hán, dân giả như Chu cô nương chẳng hạn, có lẽ công tử sẽ tử tế với ta hơn. Trương công tử, giữa ta và Chu cô nương, công tử bảo ai xinh hơn? Trương Vô Kỵ không ngờ nàng hỏi câu đó, nghĩ bụng, con gái phiên bang tính cách thẳng thắn, không biết khéo miệng. Dưới ánh đèn, thấy nàng kiều diễm bồi phần thì buộc miệng: Dĩ nhiên là cô nương xinh hơn rồi. Triệu Mẫn giơ bàn tay đặt lên mu bàn tay chàng, ánh mắt đầy vui mừng nói: Trương công tử có muốn gặp ta luôn không? Nếu thỉnh thoảng ta mời công tử tới đây uống rượu, công tử có tới hay chăng? Mu bàn tay Trương Vô Kỵ được lòng bàn tay mềm ấm của nàng ấp lên làm tim chàng đập mạnh. Chàng cố định thần nói: Ta không thể ở đây lâu, vài hôm nữa sẽ phải đi xuống phía nam. Triệu Mẫn hỏi: Công tử xuống phía nam làm gì? Trương Vô Kỵ thở dài nói: Ta không nói thì cô nương cũng đoán biết mà, nói ra thì e cô nương tức giận. Triệu Mẫn nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ nói: Công tử nhận làm cho ta 3 việc vẫn chưa quên chứ? Trương Vô Kỵ đáp: Tất nhiên chưa quên, xin cô nương cứ sai bảo, ta sẽ tận lực thực hiện cơ mà. Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt chàng nói, hiện tại ta mới nghĩ ra việc thứ nhất, ta muốn công tử cùng ta đi lấy thanh đao Đồ Long. Trương Vô Kỵ vốn đã đoán trước, ba việc nàng ta muốn chàng làm ắt phải rất khó, song không bao giờ ngờ được rằng việc thứ nhất lại tày trời như thế. Triệu Mẫn thấy chàng đầy vẻ ngại ngần thì nói, sao vậy? Công tử không chịu làm ư? Việc này hoàn toàn không trái với đạo hiệp nhiều, cũng không phải là công tử không làm nổi. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thanh đao Đồ Long đang ở trong tay nghĩa phụ ta, giang hồ ai ai cũng biết cả, điều đó chẳng cần giấu nàng. Mẹn nói, thanh đao Đồ Long là của nghĩa phụ ta, Kim Mao sư vương Tạ đại hiệp, ta làm sao có thể phản bội nghĩa phụ lấy đao cho cô nương được chứ hả? Triệu Mẫn nói, ta không đòi công tử đi ăn trộm, ăn cướp hoặc đánh lừa ai, ta cũng không cần lấy thanh đao đó mà làm gì. Ta chỉ muốn công tử đi mượn nghĩa phụ công tử thanh đao đó, cho ta nghịch chơi một giờ, rồi trả lại liền. Hai người là nghĩa phụ, nghĩa tử, chẳng lẽ mượn một giờ cũng không được hay sao? Chỉ mượn xem chơi, không lấy đi mất, cũng không dùng nó để đi cướp của, giết người, đâu có gì trái với đạo hiệp nghĩa nữa à? Trương Vô Kỵ nói, thanh đao Đồ Long tuy lừng danh võ lâm, thực ra có đẹp đẽ gì cho cam, chỉ rất nặng và rất sắc mà thôi. Triệu Mẫn nói, tại sao người ta có câu võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Kiếm ỷ thiên đang ở trong tay ta, ta phải xem thanh đao Đồ Long như thế nào mới được. Nếu công tử không yên tâm thì khi ta xem đao, công tử cứ đứng kèm bên cạnh. Với bản lĩnh của công tử, ta đâu có thể cưỡng chiếm không trả được chứ hả? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, sau khi cứu được các cao thủ sáu đại môn phái, ta vốn định sẽ lập tức đi đón nghĩa phụ, mời lão nhân gia về đảm nhiệm chức giáo chủ. Triệu cô nương đã nói rõ là chỉ mượn đao xem một giờ, tuy chưa biết nàng ta có ngụy kế gì hay không, nhưng mình sẽ hết sức đề phòng, không để cho nàng ta chiếm đoạt thanh đao. Nghĩa phụ từng bảo bên trong thanh đao ấy có giấu một đại bí mật võ công tuyệt học. Nghĩa phụ lấy được thanh đao ấy lúc chưa bị mù, thông minh tài trí như ông mà bao nhiêu lâu vẫn chưa nghĩ ra được. Triệu Mẫn cô nương mượn xem vẻn vẹn một canh giờ thì làm được gì? Huống hồ ta và nghĩa phụ xa nhau đã 10 năm, không chừng ở một mình trên hoang đảo, ông đã tìm ra bí mật của thanh bảo đao rồi cũng nên. Triệu Mẫn thấy chàng trầm ngâm không đáp, cười nói, công tử không chịu, coi đó tùy công tử thôi, nhưng ta sẽ đòi công tử làm một việc khác còn khó hơn thế nhiều. Trương Vô Kỵ biết cô gái này cực kỳ lợi hại, nếu đưa ra một việc khác e rằng mình không tài gì mà làm nổi, vội nói, được, ta bằng lòng đi mượn thanh đao cho cô nương, nhưng giao hẹn rõ với nhau nhé, cô nương chỉ được mượn xem một canh giờ thôi, nếu cố ý chiếm đoạt, ta quyết không để yên đâu đấy. Triệu Mẫn cười nói, đúng thế, ta không biết sử đao, nó lại nặng như công tử nói, thì ta chiếm lấy mà làm gì, dù công tử có cung kính dâng hai tay cho ta, ta cũng chả có thèm đâu. Vậy bao giờ thì công tử khởi hành nè? Trương Vô Kỵ đáp, vài hôm nữa. Triệu Mẫn nói, thế thì tốt lắm, để ta thu xếp, chừng nào công tử lên đường thì đến hẹn trước với ta nhé. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, cô nương cùng đi ư? Triệu Mẫn đáp, dĩ nhiên. Nghe nói nghĩa phụ công tử ở trên một hoang đảo ngoài biển, nếu ông ta không chịu trở về, chẳng lẽ công tử cất công đi xa vạn dặm mượn đao mang về đây cho ta xem một lúc, rồi lại vượt vạn dặm mang đao đi trả ư? Trên đời có ai làm như thế chứ hả? Trương Vô Kỵ nghĩ đến cảnh phong ba hiểm ác nơi biển Bắc, đại hải mênh mông, tìm cho thấy băng hỏa đảo là cực kỳ khó khăn. Nếu lại đi đi về về mấy lần, chẳng đâu vào đâu, thật không có gì chắc chắn. Triệu Mẫn nói đúng, nghĩa phụ ở hoang đảo đã 20 năm, chắc chắn đã muốn sống ở những năm cuối đời trung thổ. Ông không chịu trở về thì sao? Bèn nói, giữa biển cả sóng gió vô tình, cô nương hà tất phải mạo hiểm như thế? Triệu Mẫn nói, công tử mạo hiểm được, tại sao ta lại không được nào? Trương Vô Kỵ lưỡng lự hỏi, phụ thân cô nương liệu có để cho cô nương đi hay không? Triệu Mẫn nói, Cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ, mấy năm qua ta chạy đông chạy tây, cha ta đâu có nói gì.
Trương Vô Kỵ nghe câu cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ của nàng thì chột dạ. Mình đi băng hỏa đạo đón nghĩa phụ, không biết năm nào tháng nào mới trở về được. Nếu đây là kế điệu hổ ly sơn của nàng ta, thừa dịp mình đi vắng, đem đại binh đối phó với bạn cháu, thì mình không thể không đề phòng. Nếu nàng đi cùng với mình, bọn tay chân của nàng sẽ sợ cho nàng mà không dám giở trò. Mình sẽ đỡ lo chuyện ở nhà. Nghĩ vậy bèn gật đầu. Được, khi nào khởi hành, ta sẽ đến hẹn với cô nương.
Lời chưa dứt, đột nhiên bên ngoài có ánh lửa sáng hồng, tiếng huyên náo từ phía xa vọng tới. Triệu Mẫn bước lại bên cửa sổ nhìn, hoảng hốt kêu lên.
Ôi chao, tòa bảo tháp ở chùa Vạn An bị cháy. Khổ đại sư, khổ đại sư, lại đi mau.
Nàng gọi luôn mấy tiếng, không thấy Khổ Đầu Đà, vội chạy ra ngoài cũng không thấy y đâu cả. Hỏi trưởng quỷ nói rằng y đã đi ngay lúc mới đến đây. Triệu Mẫn lấy làm lạ, nhớ lại nụ cười bí hiểm của y lúc trước, bất giác hai má đỏ bừng, cúi đầu liếc trộm Trương Vô Kỵ một cái. Trương Vô Kỵ thấy lửa bốc lên mỗi lúc một cao, sợ rằng nhóm đại sư bá công lực chưa phục hồi sẽ bị chết cháy trên tháp, nói:
"Triệu cô nương, ta phải đi đây."
Lời chưa dứt đã chạy vụt đi. Triệu Mẫn gọi theo:
"Hưởng đã, ta cũng đi với công tử."
Nàng ra đến cửa thì Trương Vô Kỵ đã biến đi rồi.
Lộc Trưởng Khách thấy Khổ Đầu Đà bị quận chúa gọi đi thì yên tâm hẳn, ôm Hàng Cơ đi tới phòng của đệ tử Ô Vượng A Phổ. Tòa bảo tháp chùa Vạn An cả thảy 13 tầng, cao 13 trượng, 3 tầng trên cùng thờ Phật, đặt tượng Phật, kinh Phật, xá lợi, không ai được ở. Ô Vượng A Phổ là tổng quản trông coi tòa tháp ở tầng thứ 10, cho tiện việc quan sát.
Lộc Trưởng Khách vào phòng, nói với Ô Vượng A Phổ:
"Người đứng cạnh bên ngoài, đừng cho ai vào nhé."
Ô Vượng A Phổ vừa bước ra, lão lập tức đóng chặt cửa lại, mở bọc chăn ra. Chỉ thấy nàng Hàng Cơ sợ hãi, tái cả mặt, ánh mắt lộ vẻ đầy khẩn cầu.
Lộc Trưởng Khách nói nhỏ: "Nàng đã ở đây, đừng sợ gì cả, ta sẽ đối xử tử tế với nàng."
Lão chưa thể giải huyệt cho nàng ta, sợ nàng ta kêu lên thì hỏng việc. Lão đặt nàng nằm trên giường của Ô Vượng A Phổ, lấy chăn đắp lên, lấy thêm cái chăn khác cuộn lại chèn ở một bên. Chỗ này không phải là một nơi để lão sàm sỡ, lão không dám ở lâu, vội ra khỏi phòng, dặn Ô Vượng A Phổ không được vào, cũng không cho bất cứ ai vào phòng. Lão biết tên đại đệ tử này kính sợ mình, quyết chẳng dám trái lời. Lão nhẩm tính: "Việc này muốn Khổ Đầu Đà giữ kín cho mình, không thể không lấy lòng y, đành phải đi thả mụ tình nhân và đứa con gái của y ra trước. Vừa may tối qua giáo chủ ma giáo đến quấy phá, mọi sự khởi đầu từ Chu cô nương mà ra. Lão chỉ việc đổ cho giáo chủ ma giáo cứu diệt tuyệt lão ni và Chu cô nương, thế là ổn thỏa, quận chúa chắc sẽ không nghi ngờ. Tên tiểu ma đầu võ công cao cường như thế, quận chúa cũng không thể trách cứ bọn mình phòng bị kém cỏi."
Đám nữ đệ tử phái Nga Mi bị nhốt ở tầng thứ 7, riêng Diệt Tuyệt sư thái là trưởng môn được giam một mình trong một căn phòng nhỏ. Lộc Trưởng Khách lệnh cho tên canh giữ mở cửa cho lão vào. Thấy Diệt Tuyệt sư thái đang ngồi xếp bằng dưới sàn, nhắm mắt tĩnh tu, bà ta tuyệt thực mấy ngày nay, dung nhan tuy có phần tiều tụy nhưng cũng vẻ đầy ngạo nghễ.
Lộc Trưởng Khách nói:
"Diệt Tuyệt sư thái khỏe chứ?"
Diệt Tuyệt sư thái từ từ mở mắt ra nói:
"Ở nơi đây là đã không khỏe, có gì mà phải hỏi?"
Lộc Trưởng Khách nói:
"Bà ương ngạnh như thế, chủ nhân bảo là giữ bà lại cũng vô ích, nên sai ta tiễn bà quy thiên đây."
Diệt Tuyệt sư thái đã quyết chí chọn cái chết, bèn đáp:
"Hay lắm, có điều là khỏi phiền hà nhọc công động thủ, hãy cho ta mượn một thanh đoạn kiếm, ta sẽ tự lo lấy. Xin các hạ cho gọi đứa học trò Chu Chỉ Nhược của ta tới đây, ta có vài lời trối trăng với nó."
Lộc Trưởng Khách quay mình đi ra, sai người dẫn Chu Chỉ Nhược tới, nghĩ thầm: "Tình mẫu tử có khác, sao không gọi đại đệ tử mà lại chỉ gọi một mình cô bé?" Chẳng mấy chốc, Chu Chỉ Nhược đã tới phòng sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái nói:
"Lộc tiên sinh, xin tiên sinh ra chờ bên ngoài, ta chỉ nói vài lời là xong."
Chu Chỉ Nhược đợi Lộc Trưởng Khách ra ngoài, nàng khép cửa lại, xà vào lòng sư phụ mà khóc thành tiếng,
Diệt Tuyệt sư thái bình sinh tính tình cứng rắn, nhưng vào lúc tử biệt này cũng không khỏi thương cảm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng. Chu Chỉ Nhược biết không có thời gian nói chuyện lâu với sư phụ, bèn đem chuyện tối qua Trương Vô Kỵ tới cứu nàng ra sao kể lại sơ qua. Diệt Tuyệt sư thái nghe xong thì cau mày, ngẫm nghĩ một lát nói: tại sao hắn chỉ cứu mình con, không cứu những người khác? Hôm ở trên đỉnh Quang Minh con đâm hắn một kiếm, sao hắn lại đến cứu con, là nghĩ làm sao? Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng nhỏ nhẹ đáp: con cũng không biết nữa. Diệt Tuyệt sư thái giận dữ nói: tên tiểu tử ấy vô cùng nham hiểm độc ác, hắn là đại ma đầu của ma giáo, làm sao có được hảo tâm, hắn giăng bẫy để cho con chui vào đấy. Chu Chỉ Nhược lấy làm lạ nói: chàng ta giăng bẫy ư? Diệt Tuyệt sư thái nói: chúng ta đối địch với ma giáo, kiếm ỷ thiên của ta đã lấy mạng không biết bao nhiêu gian đồ tà ác của ma giáo, tất nhiên ma giáo sẽ căm hận phái Nga Mi thấu xương, có lý nào lại đến cứu mình? Tên ma đầu họ Trương kia chắc là hắn thích con, muốn con xa vào vòng tay của hắn, nên hắn sai người giả bộ bắt bọn mình, sau đó cố lấy lòng cứu con ra, để từ nay con một lòng một dạ nhớ ơn hắn. Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ nói: sư phụ, con thấy chàng ta không phải là giả bộ đâu. Diệt Tuyệt sư thái cả giận quát lên: ngươi lại định đi theo cái vết của con Kỷ Hiểu Phù hư hỏng hay sao mà lại phải lòng tên dâm đồ của ma giáo chứ hả? Nếu ta chưa bị mất công lực thì một chưởng ta đã chết ngươi rồi đấy. Chu Chỉ Nhược sợ đến run rẩy toàn thân nói: đệ tử không dám thế. Diệt Tuyệt sư thái sẵn giọng: ngươi quả thực không dám, hay chỉ nói khéo để đánh lừa sư phụ chứ hả? Chu Chỉ Nhược gạt lệ nói: con quyết không dám trái lời giáo huấn của ân sư. Diệt Tuyệt sư thái nói: vậy ngươi hãy quỳ xuống thề nặng ta coi. Chu Chỉ Nhược y lời quỳ xuống, chưa biết phải thề như thế nào. Diệt Tuyệt sư thái nói: ngươi hãy thề như vậy: con là Chu Chỉ Nhược, xin thề có trời đất chứng giám, nếu sau này con đem lòng ái mộ tên dâm đồ Trương Vô Kỵ, giáo chủ của ma giáo, kết thành vợ chồng với hắn, thì cha mẹ con chết nằm dưới mồ, xương cốt không yên, sư phụ con là Diệt Tuyệt sư thái sẽ thành ma quỷ, ngày đêm quấy nhiễu con suốt đời. Nếu con sinh con đẻ cái với hắn, thì con trai đời đời làm nô bộc, con gái kiếp kiếp làm kỵ nữ. Chu Chỉ Nhược cả kinh, nàng bản tính hiền lành dịu dàng, chưa từng nghĩ tới những lời thề độc địa như thế. Chẳng những rủa xả đến cả cha mẹ và ân sư đã qua đời, mà còn nguyền rủa những đứa con chưa ra đời. Nhưng trước cặp mắt sáng quắc đầy giận dữ của sư phụ, thì bất giác hoa mắt, đầu óc mụ đi, lẩm bẩm nhắc lại lời sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái thấy nàng đã chịu thề độc như vậy thì mắt dịu lại, ôm tồn nói: được rồi, thôi con đứng lên đi. Chu Chỉ Nhược nước mắt lã chả, uể oải đứng dậy. Diệt Tuyệt sư thái xa sầm mặt nói: Chỉ Nhược, ta không phải cố ý ép buộc con, mà chỉ vì muốn tốt lành cho con đấy thôi. Con chỉ là một cô bé, từ rầy, sư phụ không thể lo cho con được nữa. Nếu như con lại sa vào bước chân lầm lỡ của Kỷ sư tỷ, thì sư phụ ở dưới suối vàng cũng không thể an tâm. Huống hồ, sư phụ muốn con gánh vác trọng nhiệm của bổn phái, không thể có sơ suất gì được. Nói tới đây, Diệt Tuyệt sư thái tháo chiếc nhẫn sắt đeo ở ngón trỏ tay trái ra, đứng dậy nói: nữ đệ tử phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược quỳ xuống nghe dụ. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên, vội quỳ xuống. Diệt Tuyệt sư thái giơ chiếc nhẫn cao quá đầu, nói: trưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi là nữ ni Diệt Tuyệt, kính cẩn truyền lại chức trưởng môn bổn phái cho nữ đệ tử đời thứ tư là Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược bị sư phụ ép phải thề độc, đầu óc còn rối loạn, đột nhiên lại nghe rằng mình phải tiếp nhiệm chức trưởng môn bản phái, thì càng thêm hoang mang, kinh ngạc đến ngớ người ra. Diệt Tuyệt sư thái nói rành rọt từng tiếng một: Chu Chỉ Nhược, hãy tiếp nhận thiết chỉ hoàng trưởng môn của bổn phái. Chu Chỉ Nhược lúng túng, giơ tay trái ra,
Diệt Tuyệt Sư Thái liền đeo chiếc nhẫn sắt vào ngón trỏ của nàng. Chu Chỉ Nhược nói, giọng run rẩy: "Sư phụ, đệ tử tuổi còn nhỏ, nhập môn chưa lâu, làm sao có thể đảm đương trọng nhiệm? Lão nhân gia rồi sẽ thoát khỏi cảnh này, dẫu không thế thì đệ tử cũng chẳng thể." Nói tới đó, nàng ôm hai đầu gối sư phụ khóc òa lên. Lộc Trưởng Khách ở bên ngoài đợi đã sốt ruột, nghe tiếng khóc bèn đẩy cửa ngó vào, nói: "Này, hai người nói xong chưa? Ngày mai còn khối thời gian mà trò chuyện." Diệt Tuyệt Sư Thái quát: "Lộc tiên sinh đừng có léo nhéo." Rồi quay lại nói với Chu Chỉ Nhược: "Lệnh của sư tôn còn dám trái lời hay sao?" Liền đem giới luật của người trưởng môn bản phái nói ra một lượt, bảo nàng phải nhớ cho kỹ. Chu Chỉ Nhược thấy trong lời lẽ của sư phụ cứ y như lời trăn trối cuối cùng thì lại càng sợ hãi, nói: "Đệ tử không làm nổi, đệ tử không làm nổi." Diệt Tuyệt Sư Thái gằn giọng: "Ngươi không nghe lời ta, vậy là kẻ khi sư diệt tổ." Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Chu Chỉ Nhược có vẻ khổ sở đến tội nghiệp, nghĩ mình cứng rắn mạnh mẽ mà còn thấy gánh nặng quá lớn, nữa là đem trút sang vai cô bé hiền lành yếu đuối này, chỉ sợ nàng không làm nổi thật. Thế nhưng trong đám đệ tử phái Nga Mi, chỉ có Chu Chỉ Nhược ngộ tính cao hơn cả, muốn tu luyện võ công cao nhất, làm rạng rỡ môn phái, thì trừ nàng ra, không có đệ tử thứ hai nào thích hợp. Nghĩ rồi đây, đường dài đằng đẵng, đứa học trò nhỏ bé này sẽ gặp biết bao gian lao nguy hiểm, thì Diệt Tuyệt Sư Thái không khỏi se lòng. Bèn giơ tay đỡ nàng lên, ôm vào lòng, dịu giọng nói: "Chỉ Nhược, ta sở dĩ trao chức trưởng môn cho con mà không trao quyền cho các sư tỷ của con, chẳng phải vì ta thiên vị, chẳng qua vì phái Nga Mi lấy nữ lưu làm chủ, người trưởng môn tất phải có võ công trác tuyệt, mới có chỗ đứng trong quần hùng võ lâm." Chu Chỉ Nhược nói: "Võ công của con đâu đã theo kịp các vị sư tỷ." Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười nói: "Bọn nó thành tựu có hạn, đạt tới mức như hiện giờ, không còn tiến thêm được bao nhiêu nữa, đó là do thiên tư mà có, chẳng thể cưỡng cầu theo ý mỗi người. Con hiện tại tuy chưa bằng các sư tỷ, nhưng sau này thì rất có triển vọng, đúng là con rất có triển vọng, Chu Chỉ Nhược à." Chu Chỉ Nhược thần sắc hoang mang, nhìn sư phụ, không hiểu ý câu nói vừa rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái ghé miệng vào tai nàng thì thầm: "Con đã là trưởng môn bổn phái, ta sẽ cho con biết một đại bí mật trong bổn phái. Tổ sư khai sáng của phái Nga Mi là Quách Nữ Hiệp, thứ nữ của đại hiệp Quách Tĩnh. Bây giờ, Quách đại hiệp danh chấn thiên hạ, bình sinh có hai môn tuyệt nghệ. Một là binh pháp hành quân đánh trận, hai là võ công. Phu nhân Quách đại hiệp là Hoàng Dung Nữ Hiệp thì cực kỳ thông minh cơ trí. Bà thấy thế của quân Nguyên quá lớn, thành Tương Dương cuối cùng sẽ thất thủ. Hai vợ chồng bà quyết tử bảo quốc, không giữ được thành thì giữ tấm lòng son tận trung. Nhưng nếu để tuyệt nghệ của Quách đại hiệp bị thất truyền thì đáng tiếc biết bao. Huống chi bà nghĩ rằng quân Nguyên dù có nhất thời chiếm được Trung Nguyên, người Hán cũng sẽ không cam chịu làm nô lệ cho bọn thác tử. Trong cuộc huyết chiến ở Trung Nguyên sau này, hai môn binh pháp và võ công kia sẽ rất đắc dụng. Thế là Hoàng Nữ Hiệp mời các thợ đúc lành nghề lấy thanh huyền kiếm mà Dương Quá Dương Đại Hiệp tặng cho Quách Sư Tổ bản phái nấu chảy ra, thêm kim tinh của phương Tây mà đúc thành một thanh đao đồ long và một thanh kiếm ỷ thiên. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng đao đồ long, kiếm ỷ thiên đã lâu, bây giờ mới biết hai báu vật này là do thân mẫu Hoàng Nữ Hiệp của tổ sư bản phái Quách Nữ Hiệp đúc nên. Diệt Tuyệt Sư Thái nói tiếp: "Trước khi đúc đao rèn kiếm, Quách Đại Hiệp và Hoàng Nữ Hiệp dành ra một tháng chép những điều tinh yếu về binh pháp và võ công, chia ra giấu trong đao và kiếm. Đao đồ long giấu binh pháp, hai chữ đồ long ngụ ý sau này có người học được binh thư giấu trong đao, sẽ đánh đuổi thác tử, giết hoàng đế Mông Cổ. Kiếm ỷ thiên thì giấu bí kíp võ công, trong đó quý nhất là bộ Cửu Âm Chân Kinh và bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưởng pháp tinh nghĩa.
hy vọng hậu nhân tập được môn võ công đó, thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Chu Chỉ Nhược mở to đôi mắt, càng nghe càng thấy lạ, Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp. Vợ chồng Quách Đại Hiệp đúc xong đao kiếm, thì trao bảo đao cho con trai là Quách Công Phá Lỗ, còn bảo kiếm thì trao cho Quách Tổ Sư bạn phái. Đương nhiên, Quách Tổ Sư đã được cha mẹ truyền thụ võ công, Quách Công Phá Lỗ thì được truyền thụ binh pháp. Nhưng khi thành Tương Dương thất thủ, thì hai vợ chồng Quách Đại Hiệp và cả Quách Công Phá Lỗ cũng đều tuẫn nạn. Quách Tổ Sư tính nết không phù hợp với võ công của phụ thân, cho nên võ học của bản phái không cùng một lộ với võ công của Quách Đại Hiệp hồi trước. Diệt Tuyệt Sư Thái kể tiếp. 100 năm nay, võ lâm trải qua bao sóng gió, đôi đao kiếm kia đổi chủ mấy lần, hậu nhân chỉ biết thanh đao Đồ Long là võ lâm chí tôn, chỉ có kiếm Ỷ Thiên mới địch lại được, nhưng vì sao lại là chí tôn thì không một ai biết cả. Quách Công Phá Lỗ tuẫn nạn từ lúc còn thanh niên, không có truyền nhân, thành thử bí mật trong hai thứ đao kiếm kia chỉ một mình Quách Tổ Sư bạn phái biết mà thôi. Lão nhân gia lúc sinh thời từng tận lực tìm kiếm thanh đao Đồ Long nhưng không thành công, đến lúc lìa trần mới đem bí mật ấy truyền lại cho ân sư của ta là Phong Lăng Sư Thái. Phong Lăng Sư Thái nhận di mệnh của tổ sư, tìm kiếm thanh đao Đồ Long cũng không có kết quả. Lão nhân gia khi viên tịch lại đem kiếm Ỷ Thiên và di mệnh của tổ sư truyền lại cho ta. Ta tiếp nhiệm chức trưởng môn bản phái chưa lâu thì sư bá ngươi là Cô Hồng Tử thách đấu với một cao thủ trẻ tuổi Cơ Ma giáo. Đôi bên hẹn nhau tỷ thí tay đôi, không có người ngoài tương trợ. Sư bá ngươi biết đối thủ tuổi còn rất trẻ, nhưng võ công vô cùng lợi hại, bèn mượn thanh kiếm Ỷ Thiên của ta. Chu Chỉ Nhược nghe mấy tiếng cao thủ trẻ tuổi của ma giáo thì chột dạ, tự dưng đỏ mặt lên, nhưng chợt nghĩ thầm, không phải chàng đâu, e rằng khi ấy chàng còn chưa ra đời là đằng khác. Chỉ nghe Diệt Tuyệt Sư Thái kể tiếp, bây giờ ta muốn đi theo để giúp. Nhưng sư bá ngươi là người tín nghĩa, bảo rằng đã ước hẹn rõ với tên ma đầu kia là không cho người thứ ba tham gia. Do vậy, ông kiên quyết không cho ta đi. Trận tỷ thí đó, sư bá ngươi võ công không thua gì đối thủ, nhưng gã ma đầu liên tiếp triển khai ngụy kế, cuối cùng bị trúng một chưởng vào ngực. Kiếm Ỷ Thiên còn chưa kịp rút khỏi vỏ, thì đã bị tên ma đầu kia đoạt mất. Chu Chỉ Nhược kêu ối một tiếng, nhớ lại cảnh Trương Vô Kỵ đoạt kiếm từ tay Diệt Tuyệt Sư Thái trên đỉnh Quang Minh, chỉ nghe sư phụ kể tiếp. Tên ma đầu kia cười khẩy một tràng nói, kiếm Ỷ Thiên nghe danh ghê gớm lắm, nhưng dưới mắt ta, nó chẳng khác gì là đồng nát sắt rỉ. Nói rồi, hắn ném thanh kiếm xuống đất mà đi thẳng. Sư bá ngươi nhặt kiếm lên định trở về núi trả kiếm cho ta, nào ngờ tính ông cao ngạo, càng nghĩ càng tức không chịu nổi, đi được 3 ngày thì giữa đường ngã bệnh, không dậy được nữa. Kiếm Ỷ Thiên bị quan phủ lấy mất, đem hiến triều đình. Còn có biết tên ác đồ ma giáo làm tức chết sư bá ngươi Cô Hồng Tử là ai không? Chu Chỉ Nhược đáp, không, con không biết là ai vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, chính là tên đại ma đầu Dương Tiêu, kẻ sau này đã hủy hoại cuộc đời Kỷ Hiểu Phù sư tỷ con. Bỗng nghe Lộc Trưởng Khách đẩy cửa nói, xong chưa, ta không thể đợi thêm được nữa đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, không việc gì phải vội, chỉ lát nữa sẽ xong. Rồi thản nhiên nói với Chu Chỉ Nhược, thời gian không còn nhiều, ta không nói với con được bao nhiêu nữa. Kiếm Ỷ Thiên ấy sau đó Hoàng đế Thác Tử ban cho Nhữ Dương Vương, ta đã đến phủ Nhữ Dương Vương đoạt lại được. Lần này không may trúng phải gian kế, thanh kiếm đó đã rơi vào tay bọn ma giáo. Chu Chỉ Nhược nói, không phải đâu, kẻ đoạt kiếm là cô nương họ Triệu. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nói, con bé họ Triệu ấy rõ ràng là đồng bọn của ma giáo, chẳng lẽ đến lúc này mà con vẫn chưa tin lời sư phụ hay sao? Chu Chỉ Nhược quả thực khó tin, nhưng không dám cãi lại sư phụ. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, sư phụ muốn con tiếp nhiệm chức trưởng môn là có thâm ý. Phen này ta sa vào tay giang đồ, thanh danh một đời trôi theo dòng nước, thực chẳng còn muốn sống mà ra khỏi cái tháp này nữa. Tên dâm đồ họ Trương kia có tà ý, chắc sẽ không lấy mạng con. Thành thử, con hãy giả vờ ưng thuận với hắn, thừa cơ đoạt lại kiếm ỷ thiên. Còn thanh đao đồ long thì đang nằm trong tay nghĩa phụ hắn, là tên ác tặc Tạ Tốn. Tên tiểu tử Trương Vô Kỵ dù thế nào cũng không chịu tiết lộ chỗ ở của Tạ Tốn, nhưng trên đời này có một người có thể bảo hắn đi lấy thành đao. Chu Chỉ Nhược biết sư phụ muốn nói đến mình thì vừa ngạc nhiên vừa e thẹn, nửa mừng nửa lo. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: người ấy chính là con. Ta muốn con dùng sắc đẹp dụ hắn lấy được bảo đao bảo kiếm. Thủ đoạn đó tuy không phải là cách hành xử của người hiệp nghĩa, nhưng muốn thành đại sự đừng nề tiểu tiết. Con thử nghĩ xem, kiếm ỷ thiên ở trong tay cô ả Triệu Mẫn, đao đồ long ở trong tay ác tặc Tạ Tốn, bọn chúng cùng một phường xấu xa với nhau. Một khi đao kiếm tương phùng, lấy được binh pháp và võ công của Quách đại hiệp, dùng tàn hại bách tính, bao nhiêu người vô tội trong thiên hạ sẽ mất mạng. Vợ chồng chia lìa, cha con ly tán, thì đại nghiệp đánh đuổi bọn thác tử đã khó, sẽ càng khó thêm. Chỉ Nhược, ta biết việc này khó vô cùng, quả không nỡ bắt con phải gánh vác. Nhưng chúng ta một đời học võ, cốt để làm gì? Chỉ Nhược à, ta vì trăm họ trong thiên hạ mà cầu xin con. Diệt Tuyệt Sư Thái nói đến đây liền quỳ gối mà lạy Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược kinh hãi vội quỳ xuống kêu lên: sư phụ, sư phụ à! Diệt Tuyệt Sư Thái nói: khẽ chứ, đừng để bọn ác tặc ngoài kia nghe thấy. Con có bằng lòng hay không? Con mà không nhận lời thì ta sẽ không đứng dậy đâu. Chu Chỉ Nhược lòng rối như tơ vò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, sư phụ bắt nàng phải làm ba việc cực khó. Trước là thề độc, không được ái mộ Trương Vô Kỵ. Kế đến, tiếp nhiệm chức trưởng môn bản phái. Sau cùng lại buộc nàng dùng sắc đẹp dẫn dụ Trương Vô Kỵ, hầu lấy được kiếm ỷ thiên và thanh đao đồ long. Ba việc ấy bảo nàng thực hiện trong vòng 10 năm, với tính nết hiền lành như nàng, nàng cũng không làm nổi. Huống hồ chỉ trong giây lát, thần trí bấn loạn, nàng lập tức mụ người đi, không còn biết gì nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy môi trên đau nhói, mở mắt ra, thấy sư phụ vẫn đang quỳ trước mặt, thì nàng khóc nói: sư phụ, xin lão nhân gia đứng dậy cho. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: thế con đã nhận làm việc mà sư phụ đã cầu xin con chưa đã? Chu Chỉ Nhược nước mắt ròng ròng gật đầu, tựa hồ lại sắp ngất đi. Diệt Tuyệt Sư Thái nắm lấy cổ tay nàng hạ giọng nói: sau khi con lấy được kiếm ỷ thiên và đao đồ long, hãy tìm một chỗ kín đáo, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, vận lực lên, lấy đao kiếm chém vào nhau, bảo đao bảo kiếm sẽ cùng gãy rời, sẽ lấy được bí kíp giấu bên trong thân đao kiếm. Đó là cách duy nhất để lấy được bí kíp. Sau đó, đao kiếm đều sẽ bị hủy. Con nhớ kỹ chưa? Diệt Tuyệt Sư Thái nói rất khẽ, nhưng giọng rất nghiêm lạnh. Chu Chỉ Nhược gật đầu. Diệt Tuyệt Sư Thái nói tiếp: đó là bí mật lớn nhất của bản phái. Từ thời vợ chồng Quách Đại Hiệp truyền lại cho Quách Tổ Sư bản phái, tới nay chỉ một mình người trưởng môn được biết. Ai cũng biết đao đồ long và kiếm ỷ thiên đều là thứ vũ khí sắc bén tuyệt luân. Dù người nào có được cả hai thứ đó cũng chẳng dám mạo hiểm đem hủy bảo đao bảo kiếm chém vào nhau. Chả lẽ tự dưng hủy hoại cả hai thứ đi hay sao? Sau khi con lấy được binh pháp rồi, hãy chọn một người có tấm lòng nhân hậu, son sắt với quốc gia, đem binh thư truyền cho người đó, bảo họ phải thề đánh đuổi Hồ Lỗ. Còn bí kíp võ công thì con tự luyện lấy. Hàng Long Thập Bát Chưởng là môn cương mãnh thuần dương, con luyện không thích hợp, chỉ nên luyện công phu Cửu Âm Chân Kinh. Theo như ân sư ta thuật lại di ngôn của Quách Tổ Sư, thì pho Cửu Âm Chân Kinh Bát Đại Tinh Thâm vốn không thể tốc thành. Nhưng Hoàng Nữ Hiệp nghĩ đến việc trừ diệt bọn thác tử tàn ác là việc khẩn cấp, sớm ngày nào thiên hạ đỡ khổ ngày ấy. Cho nên trong bí kiếp giấu nơi kiếm ỷ thiên có viết mấy chương về sách luyện tốc thành. Song khi thành đại sự phải luyện lại từ đầu cho có căn cơ. Công phu tốc thành kia chỉ đắc dụng nhất thời, là do trí tuệ tuyệt đỉnh của hoàng nữ hiệp tạo ra để quyền nghi mà thôi, không phải là võ học chân chính vô địch thiên hạ. Điều đó con phải nhớ cho kỹ nhé. Chu Chỉ Nhược mơ hồ gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái nói: Cuộc đời ta bình sinh có hai tâm nguyện lớn. Một là làm sao đuổi bọn thác tử, lấy lại giang sơn cho người Hán. Hai là làm sao cho võ công phái Nga Mi đứng đầu thiên hạ, vượt cả Thiếu Lâm Võ Đan, trở thành môn phái số một ở Trung Nguyên. Hai việc đó khó vô cùng, nhưng con đường trước mắt đã sáng rõ. Chỉ cần con làm theo đúng lời dặn dò của ta, thì rồi cuối cùng sẽ thành tựu cả. Bấy giờ, dù ở dưới Cửu Tuyền, ta cũng cảm kích chịu ơn con. Nói đến đây, thì hình như Lộc Trưởng Khách ở bên ngoài lại gõ cửa. Diệt Tuyệt sư thái nói: Vào được rồi. Cửa mở ra, người bước vào không phải Lộc Trưởng Khách, mà là Khổ Đầu Đà. Diệt Tuyệt sư thái cũng không lấy làm lạ, nghĩ bụng, bọn này vốn cùng một ruột, đứa nào cũng thấy cả thôi, bèn nói: Các hạ, hãy đem đứa bé này ra đi. Diệt Tuyệt sư thái không muốn tự vẫn trước mặt Chu Chỉ Nhược, để nàng đỡ đau lòng. Khổ Đầu Đà bước tới gần nói nhỏ: Đây là thuốc giải, hãy uống mau, chờ khi nào thấy bên ngoài có tiếng la hét, mọi người cùng xông ra chém giết nhé. Diệt Tuyệt sư thái kinh ngạc hỏi: Các hạ là ai, tại sao cho ta thuốc giải? Khổ Đầu Đà đáp: Tại hạ là Phạm Giao, quan minh hữu sứ của Minh Giáo, lấy trộm được thuốc giải đem tới đây cứu sư thái đấy ạ. À.